Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của bài 7 là Logic và Đàm Thoại. Đây là một trong những phần quan trọng của triết học ngôn ngữ, đánh giá mối liên hệ hữu cơ giữa các hình thái đàm thoại và tính logic hiện hữu trong chúng. Trong đời sống đó, đàm thoại có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Đàm thoại ngôn ngữ, tức là những đối thoại trực tiếp giữa một người A với một người B, tập thể A với một tập thể B. Đàm thoại văn bản được hiểu là những hồi đáp, tranh luận, biện luận, đánh giá diễn ra giữa hai người, hai phía, hai tổ chức dưới hình thức là chữ viết. Cũng có thể có tình huống đàm thoại online hoặc thông qua các blog cá nhân, các trang web, các diễn đàn hay của người phát ngôn, cần phải được tiếp nhận đúng bởi đối tác hoặc người nghe. Và tại điểm này, logic đóng vai trò quan trọng. Trong chủ đề này, chúng ta không phải bận tâm phân tích về các nội dung về bản chất của logic học. Ngay cả các loại tư duy logic như diễn dịch, quy nhạp, loại suy và tổng hợp cũng không được phân tích tại đây, mà ta chỉ nói đến cái tính logic, tức là có hệ thống, có trình tự, xúc thích, ngắn gọn, vào trọng tâm để nội dung của hội thoại đó được hiểu đúng và phản hồi trong hội thoại đó được đánh giá tốt. Là các tu sĩ gắn kết với con đường giáo dục Phật giáo, tại các trường lớp hay hoằng pháp, tại các giảng đường hoặc các khóa tu, tất cả tăng sĩ chúng ta có cơ hội đàm thoại, hội thoại với quần chúng, mà họ là đại diện của nhiều thành phần khác nhau. Do đó chọn các chủ đề và nội dung của nó có thể đáp ứng được cho quảng đại đa số quần chúng là rất khó. Lớp học thì trình độ với một biên độ chênh lệch không đáng kể, nhưng mà hội trường đó, có người có thể là giáo sư tiến sĩ, có người chỉ là một người bình dân không biết đọc chữ, có người đã đi chùa hiểu Phật vài chục năm, có người mới toát chẳng biết ABC về Phật pháp. Áp dụng tính logic trong đàm thoại của triết học vào trong lĩnh vực hoằng pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta có thêm những kỹ năng mà mỗi khi nói một điều gì, giảng một điều gì thì tính thuyết phục của nó phải được đảm bảo. Hiện tại thì có khóa tu có khuynh hướng thỉnh mời các vị giảng sư ăn khách. Được hiểu dưới góc độ giảng sư có duyên, nói các đề tài vừa phải, pha chút hài hước và làm cho người nghe không buồn ngủ, thậm chí muốn nhập ngủ thì nhập cũng không nổi. Và do vì đi theo khuynh hướng đó đó, thì cái tính logic về Phật pháp và nội hàm được Phật pháp chứa tải trong đó đó gần như bị giảm dần. Tuy nhiên ta cũng cần phải khẳng định là các dạng giảng sư như vừa nêu rất cần, các đề tài đi theo khuynh hướng như vừa nêu rất cần, vì ta cần phải phủ sóng rộng, xa, dài, mà đại đa số quần chúng thuộc về mô típ tri thức đó. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có các đội ngũ giảng sư chuyên đi các đề tài chuyên môn nâng cao, đáp ứng cho giới tri thức ở mức độ đơn giản hơn, giới trẻ. Và nếu mỗi giảng sư ngoài mô típ sở trường mà mình theo đuổi cũng có khoảng 1/4 cho đến 1/6 số lượng các bài giảng đi về mô típ tri thức vốn phản ánh được một phần nào đó bản chất triết học Phật giáo, chúng tôi đảm bảo rằng tính logic và thuyết phục của nó sẽ rất cao. Rice là triết gia nổi tiếng về lĩnh vực đưa ra quan điểm logic trong đàm thoại. Ông khác với các triết gia ngôn ngữ ở chỗ, nếu đại đa số các triết gia ngôn ngữ cho rằng có một sự khác biệt căn bản giữa logic học hình thức formal logic và ngôn ngữ học tự nhiên, thì triết gia Rice cho rằng đó, giả định đó là một thách đố cần được vượt qua. Lối sau hình thức thường sử dụng các ký hiệu và công thức toán học để biểu đạt các nội dung diễn tả, thay vì nó là một đoạn văn xuôi rất dài tổng hợp của các câu phức, thì logic học hình thức diễn đạt mỗi một câu bằng một ký hiệu b phở, câu hai quy, vân vân, và mối liên kết về văn phạm giữa chúng thì được sử dụng bằng những dấu như dấu ngã, dấu ớ, chữ v, chữ x, vân vân, nhằm kiểm từ và giúp cho người có năng khiếu toán học có thể sử dụng chúng như những công cụ tạo ra tính logic trong ngôn ngữ biểu đạt, nhằm thuyết phục quan điểm triết học của mình đối với người khác. Trường phái triết học toán và triết học logic đó nở rộ vào hậu bán thế kỷ 20. Và dĩ nhiên các triết gia loại này thì không có nhiều, vốn là những người xuất thân từ nền tảng khoa học tự nhiên tham gia vào triết học, cho nên họ trình bày triết học bằng ngôn ngữ rất mới. Rice là một trong các triết gia thuộc đó. Ngôn ngữ tự nhiên bao gồm ngôn ngữ của các cộng đồng, các quốc gia và những khái niệm được sử dụng trong loại ngôn ngữ tự nhiên đó, thường có những phủ định từ không, liên từ và, rồi hoặc, hoặc là những cách mô tả tất cả là một, tức là những loại giới từ khác nhau. Về bản chất đó, thì theo Rice đó, là hai cái này nó không có khác biệt, nó chỉ là hai hệ thống cùng diễn tả về một thực tại bằng hai hệ ngôn ngữ khác nhau. Nếu lưu sau hình thức diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu thì ngôn ngữ học tự nhiên diễn tả bằng các từ loại. Vì đó, nếu các nhà logic học hình thức cho rằng logic học hình thức cao hơn và phù hợp với các loại mô tả mang tính khoa học hơn, thì triết gia Rice cho rằng không hẳn thế. Ngôn ngữ học tự nhiên vẫn mô tả được khoa học, vẫn đảm bảo được cái tính xác thực với thực tại. Vấn đề còn lại là nó lệ thuộc vào kỹ năng mô tả của con người thôi. Do đó không thể nói có cái gọi là cao hơn trong logic học hình thức so với cái thấp hơn của logic học ngôn ngữ tự nhiên. Theo Rice, khả năng phát triển các loại giải thích logic học hình thức trong suy luận ngôn ngữ thông thường vốn không được đề cập trong các loại hình logic cổ điển. Logic cổ điển là logic của các loại triết học trước thế kỷ 20. Chẳng hạn như tam đồng luận của phương Tây, hay ngũ đồng luận của trường phái chánh lý, hoặc là tam đồng luận của trường phái Phật giáo mà ta đã học ở chương trình cử nhân. Thì dĩ nhiên nó là khác, bởi vì toán học được sử dụng trong triết học vào thời kỳ trung đại, cổ đại là chưa được đặt ra. Nêu điều này ra, Rice có chú ý cho rằng đừng quá cường điệu vai trò của logic thức trong triết học, mặc dầu ông là chuyên gia về lĩnh vực này và các bài nghiên cứu của ông được đánh giá rất cao trong triết học hiện đại, như là triết học ngôn ngữ, triết học logic, triết học toán, v.v. Vấn đề 1, các giả định. Ta cần phân tích mối liên hệ và trong đó có sự tương thông cũng như là những khác biệt giữa lời nói sin và các ám chỉ imly hay tin. Hầu như là thông qua phương tiện của ngôn ngữ, mỗi một lời nói đều hàm ý kéo theo các loại ám chỉ cụ thể. Tùy theo giới tính, bối cảnh văn hóa, trình độ và kinh nghiệm cá nhân mà việc nói và ám chỉ đạt được độ tương thích với hiện thực hay là quá xa rời hiện thực. Nói một cách khác, không có câu nói nào không hàm bàn trong đó các nghĩa ám chỉ. Bất cứ cái gì được nói đều có liên hệ với các ý nghĩa được mặc định trong các câu được nói ra. Ví dụ như vật này trong tiếng Anh gọi là cup, tiếng Việt mình gọi là cái ly, người Trung Quốc cổ xưa gọi là cái bôi. Dầu được mặc định trong hệ thống ngôn ngữ của từng quốc gia, nhưng việc định danh mặc định đó có thể khác nhau. Nội dung mô tả ám chỉ về nó là một công cụ để đựng nước uống theo nghĩa mặc định truyền thống. Dĩ nhiên không ai cấm chúng ta ngoài việc chứa đựng nước phục vụ cho các mục đích dân sự, để giải tỏa cơn khát và đáp ứng cho việc truyền thông. Người sử dụng nó có thể đựng tiền, gạo, lúa, đậu và những vật dụng nhỏ hơn và có thể chứa đựng được trong đó. Như vậy, các vật dụng mới vừa được kê chứa đựng trong cái ly không được xem là ý nghĩa mặc định mà nó vốn dĩ được đặt lễ hay quy định. Mỗi một câu được nối kết bởi các từ loại, và dĩ nhiên nghĩa mặc định của nó phải gắn kết về ngữ nghĩa học, và buộc người sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông phải tuân thủ các nguyên tắc mặc định xã hội đó, để các diễn đạt của chúng ta không bị ngộ nhận, và người tiếp nhận các diễn đạt có thể phản ánh đúng được nội dung của nó. Do vậy, các lời nói đều bị giới hạn ít nhiều trong những điều được mặc định trong câu, không bao gồm những điều người nói đang nỗ lực trong truyền thông. Cái giới hạn này nó liên hệ đến văn phạm, tự loại, khái niệm từ, nghệ thuật tu từ, nghệ thuật chấm câu. Những điều vừa nêu đều ít nhiều liên hệ đến nội dung của lời nói và các nội dung ám chỉ được kéo theo sau đó. Do đó, trong ngôn ngữ truyền thông nói chung, trong giảng kinh thuyết pháp, viết sách nói riêng, với tu sĩ Phật giáo lão luyện về ngôn ngữ, văn phạm, nghệ thuật tu từ, các thành ngữ, vân vân, nhiều chừng nào có giá trị truyền thông tương thích chừng ấy. Trong triết học ngôn ngữ, cứ cái gì được nói ra bằng miệng hay là bằng ngôn ngữ là các phán đoán được mô tả bằng câu, câu bằng ngôn ngữ hay câu bằng chữ viết. Hay nói cách khác, lời nói là khái niệm ngữ nghĩa học, semantic notion. Tức là mỗi một cái lời nói nó là một khái niệm, và trong khái niệm đó nó có ngữ nghĩa. Ai không tuân thủ cuộc chơi ngữ nghĩa trong lời nói có thể dẫn đến sự ngộ nhận hoặc mắc lầm, thậm chí có thể dẫn đến các hệ lụy về luật pháp. Ví dụ đang ở phi trường hay ở những nơi công cộng, tại đó chứ nghĩ đơn giản ngôn ngữ là ngôn ngữ, nói chơi chỉ là để nói chơi, cảnh báo rằng có mìn là bỏ chạy, thì khi bị phát hiện người đó sẽ có thể ngồi tù. Mức độ nặng nhẹ là tùy theo các hậu quả từ lời nói chơi đó. Do đó cái ngữ nghĩa về có bơm và ngữ nghĩa của động tác bỏ chạy đó được hàm ý là cảnh báo về sự mất an toàn, mất an ninh, và khích lệ người ta bằng nghĩa ngấm ngầm là hãy rời khỏi địa điểm đó ngay lập tức. Sự náo loạn đó đó có thể dẫn ra việc dẫm đạp chết người, chẳng hạn như tình trạng dẫm đạp trong lễ hội phúng nước tại Campuchia cách đây 2 năm, số lượng chết và bị thương hàng trăm người chỉ vì nói có mìn thôi, là một cái sự kiện đau lòng mang tính lịch sử chưa từng có trên bất cứ một đất nước nào. Dĩ nhiên cũng có những tình huống do không khéo sử dụng tính logic, những điều chúng ta muốn nói trái với điều người nói muốn ám chỉ. Tức là người phát ngôn thì muốn một chuyện, nhưng mà khi diễn đạt là nói chuyện khác, làm cho người nghe, người được hỏi không biết là mình được yêu cầu cái gì. Chuyện đó thường xuyên xảy ra. Về triết học ngôn ngữ ta có thể xác định rõ là kiến thức của người nói không vững, ngôn ngữ của người nói không đủ, dẫn đến việc thiếu logic trong đàm thoại. Và kết quả là thông tin được diễn đạt bị ngộ nhận hoặc hiểu một cách rất mơ hồ. Trong thuyết giảng phải tránh tất cả các loại ngôn ngữ mô tả mà nó ngược lại với cái sự ám chỉ của mình là người đang phát ngôn. Và dĩ nhiên cũng nên tránh các loại ngôn ngữ mà vừa nghe tưởng chừng như thanh, ngẫm đi nghiền lại thì trở thành tục. Các giảng sư mà sử dụng các ngôn ngữ như thế là tự hạ thấp giá trị của mình, vì điều được ám chỉ bởi người nghe sẽ làm cho họ không thể nào khởi lên ý niệm tôn kính hoặc lắng nghe cái lời nói mang tính thanh và tục lẫn lộn. Các đề nghị, gợi ý, sự chỉ ra, nội dung chuyển tải, ám chỉ trong từng lời nói cần phải được ăn khớp với chủ ý được nói. Đó là yêu cầu về tính logic. Và trong tình huống này, cái triết học ngôn ngữ cho rằng cái được ám chỉ là những khái niệm thực dụng, a pragmatic notion. Rồi tại sao không rất hoạch tẹt mà phải nói ám chỉ? Vì có những thứ mà lời nói với nghĩa đen chữ trắng và ngữ y học không thể lột tả hết. Nó liên hệ đến tính cảm nhận, tính thực nghiệm, tính chứng đắc. Do vậy ngôn ngữ trở nên nghèo nàn, bất lực và đầu hàng một cách vô điều kiện các nội hàm sâu sắc như vừa nêu. Thì trong tình huống đó đó, thì ta phải thấy rõ cái ám chỉ là một khái niệm thực dụng chứ không phải là mơ hồ. Thiền, đặc biệt là thiền học Trung Quốc, một khám phá mới của các tổ sư Trung Quốc, phần lớn sử dụng các loại ngôn chữ ám chỉ và tính nội hàm của nó rất sâu. Ví dụ điện tích niêm hoa vi tiếu, báo cảnh của lời hội thoại phi ngôn ngữ này đó được diễn ra tại núi Linh Thú, nơi được xem Đức Phật Thích Ca lịch sử truyền trao chánh pháp nhãn dạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho Tổ Ca Diếp, thì tổ sư đầu tiên của dòng thiền tạng đoạn, để từ đó nói kết tính nguyên thủy và thẩm quyền của dòng thiền tại Trung Quốc vốn được sáng tạo tại đây. Đức Phật giơ hoa sen lên, đại chúng ngơ ngác vì họ kỳ vọng là Đức Phật thuyết giảng bằng ngôn ngữ hoặc là theo dạng vô vấn tự thuyết hoặc theo dạng có thỉnh cầu hoặc sử dụng một trong 12 thể tài kinh điển truyền thống. Lần này Đức Phật không nói, yên lặng, và Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật chào chánh pháp cho ông bằng tâm ẩn tâm ra. Về phương diện lịch sử, các nhà Phật học nguyên thủy không thể chấp nhận có sự kiện trên tại núi Linh Thú, bởi vì những năm cuối cuộc đời và thậm chí sau 6 năm đầu tiên, Đức Phật hầu như không ghé Linh Thú nữa. Làm sao có chuyện đó xảy ra? Và mùa hạ cuối cùng mà Ngài ở tại Tỳ Xá Ly, trước khi vô chi niết bàn thì Đức Phật đi hoằng kinh thuyết pháp từ Tỳ Xá Ly về Kusinaga, và các nhà nghiên cứu giả định rằng là Ngài hướng về Ca Tỳ La Vệ. Và trên nửa đường mà sức khỏe không còn nữa, cho nên Ngài dừng lại và giảng kinh Di Giáo, kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi sau đó vẫy tay chào với cuộc đời một cách vĩnh viễn. Như vậy cái ám chỉ trong điển tích Niêm Hoa Vi Tiếu đó là sự giác ngộ, cái mầu nhiệm mà đạt được bằng thiền theo phương pháp của Trung Quốc là vượt ra khỏi các giới hạn của ngôn ngữ đơn thuần. Như vậy cái ám chỉ đó cho thấy rằng các ngôn ngữ có những giới hạn, dầu ám chỉ của ngôn ngữ có sâu sắc tới cái cỡ nào đi nữa cũng không thể là lột tả được cái chiều sâu nội chứng của một hành giả và cái chiều sâu của việc tâm ấn tâm giữa một bậc thầy giác ngộ và vị học trò đang chốn nở sự giác ngộ. Đại chúng còn lại ngơ ngác không hiểu điều ám chỉ của Đức Phật qua động tác niêm hoa, và họ lại càng ngơ ngác không hiểu được cái nghĩa ám chỉ mỉm cười của Ca Diếp. Chỉ có Ca Diếp hiểu được Đức Phật, và dĩ nhiên Đức Phật ngoài Ca Diếp hiểu được tất cả đại chúng, nhưng chỉ có Ca Diếp đủ sức để tiếp nhận được cái mầu nhiệm siêu ngôn ngữ do giới hạn của ngôn ngữ, và do vậy không thể thể đạt các ám chỉ bằng ngôn ngữ do là ngôn ngữ mẹ. Đó là một câu chuyện mang tính triết lý hơn là tính lịch sử. Và như vậy khi nghiên cứu về triết học đại thừa đó, ta đừng nên bận tâm tính nguyên thủy của sự kiện, của bản kinh, mà hãy quan hoài về cái nghĩa ám chỉ kéo theo sau nó và được chứa đựng trong đó như là những nội hàm. Cho nên khi học Phật học ở cấp cử nhân và thạc sĩ, chúng ta đã có những công cụ, những chìa khóa để mở cửa thế giới tri thức, để biết rõ thông qua văn bản học, khảo cổ học, ngữ học, văn bản nào có trước, văn bản nào có sau, có trong bối cảnh gì, nguyên nhân và các động lực ra đời của nó, cái đó không khó. Nhưng mà khi giảng dạy với quần chúng á, việc chia sẻ những nội dung vừa nêu là không cần thiết vì lợi bất cập hại. Và hãy khai thác cái gọi là nghĩa ám chỉ vốn có nhiều lớp ở trong một ngôn ngữ triết học của kinh điển đại thừa, và các trường phái đại thừa cũng đi theo khuynh hướng vừa nêu. Hai, bản chất của ám chỉ. Thứ nhất, ta phải thừa nhận ám chỉ là một hiện tượng căn bản trong ngôn ngữ nói chung và trong triết học ngôn ngữ nói riêng. Ta thử khảo sát đoạn hội thoại ngắn một vị thầy chủ trì tại một ngôi chùa. Khi được cha mẹ dẫn một người con đến với ngụ ý muốn xuất gia, vị thầy đó hỏi: con có thật sự muốn xuất gia không, hay là mẹ con buộc con làm việc này? Cậu Phật tử, cô Phật tử đó trả lời: bà thầy, con đã là Phật tử rồi. Ta thấy dường như câu trả lời đã không đi trực tiếp vào nội dung của câu hỏi được đặt ra, nhưng mà nghĩa ám chỉ của nó không thể nói là không có. Người có kinh nghiệm hiểu các lớp ý nghĩa trong một nội dung mô tả thông qua sự ám chỉ sẽ có thể suy luận ở một mức tương đối rằng câu trả lời đó phản ánh người Phật tử được hỏi không hề có dụng ý muốn xuất gia. Có thể mẹ, cha, người thân thích lý tưởng này cho nên khích lệ, nhưng nó cũng có thể được ám chỉ vì con từ lâu đã trở thành Phật tử rồi, cho nên việc đi xuất gia như một sự giác ngộ cao hơn sống một đời sống lý tưởng có giá trị hơn cho mình và cho người là chuyện rất hiển nhiên. Ai có thể xác định được nghĩa ám chỉ trong tình huống của Phật tử B là trường hợp 1 hay trường hợp 2? Rất khó. Trong khi đó, trong câu nói của ông thầy, nghĩa ám chỉ là muốn thử động cơ của người đang sinh xuất gia là gì? Ông hoàn toàn không có ý định là không cho phép người này được xuất gia, hay là cho phép liền ngay lập tức người này được xuất gia. Và để đi đến cái quyết định đó thì ông cần phải hỏi với những cái nghĩa ám chỉ để theo đó đánh giá được động cơ. Như vậy, về triết học ngôn ngữ, trong lưu sức phán đoán vừa nêu, mệnh đề 2, tức câu nói của Phật tử trả lời, phát sinh từ mệnh đề 1, và nghĩa ám chỉ của mệnh đề 2 này bao giờ cũng có theo các dạng thức khác nhau, lệ thuộc vào cái thói quen sử dụng ngôn ngữ và tính ám chỉ của người phát ngôn ta. Và đây là một trong những tình huống mà ta thấy là trong bất kỳ một hội thoại nào đó, nghĩa ám chỉ đều có. Mà nếu từ đầu chí cuối nội dung một hội thoại diễn ra toàn là những câu nói ám chỉ, dễ căng thần kinh lắm, cũng dễ ngộ nhận. Do đó phải sử dụng các ngôn ngữ mang nghĩa ám chỉ trong những tình huống cần thiết. Việc lạm dụng nó sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối, mà đằng khi các mô tả thông thường không cần thiết phải sử dụng đến nó. Mặc dù B không trả lời trực tiếp câu hỏi của A, ta có thể suy luận trực quan rằng B ám chỉ sau đây: con không muốn xuất gia vì con đã Phật tử và con cảm thấy đủ rồi. Nghĩa ám chỉ thứ hai: vì con đã từng là Phật tử và việc làm Phật tử đó đã quá lâu cho nên con muốn xuất gia. Nếu vị thầy lắng nghe, không có thói quen sử dụng chiều sâu của ngôn ngữ ám chỉ thì thầy đó cũng đành bỏ tay và buộc phải hỏi những câu hỏi có liên hệ khác. Lý do tại sao con muốn xuất gia? Từ đó cậu bé có thể trả lời: con thấy đời khổ quá. Vị thầy có thể hỏi tiếp: chẳng lẽ vào chùa rồi hết khổ? Cậu bé trả lời: bạch thầy đúng thế, con nghe các thầy giảng thế, con đọc sách cũng nói thế. Vị thầy trả lời: các hòa thượng, các sư bà, các vị Bồ Tát, các Đức Phật đã từng bị bệnh và bị chết. Bệnh và chết đều dẫn đến đau trên thân và khổ cho những người thương. Điều đó đâu thoát khỏi đâu. Như vậy, con muốn xuất gia để thoát khỏi cái này có cần thiết không? Chú bé ngẩn ngơ vì không biết phải nói thêm thế nào nữa, bí lù à. Hoặc là sẽ có một số người khi được hỏi trả lời: con thấy đời khổ lắm, thì tu là một lý tưởng tốt, nhưng mà tốt như thế nào không biết, một khái niệm rất mơ hồ. Tại vì họ lặp lại những cái nội dung mà nội hàm của nó chưa được nắm vững và họ cũng chưa được tư vấn. Nhưng mà đối với những người mà có động cơ xuất gia từ trẻ đó, thì thực ra cái tính là nghĩa lý về động cơ xuất gia nó không quan trọng nữa. Mà khi vào chùa có cảm giác rằng là đây là quê hương của mình và đây là mảnh đất mà mình cần phải sống, đây là lối sống mà mình cần phải theo đuổi, lý giải bằng logic hay lý giải bằng ám chỉ nó ngoài cái khả năng của trẻ thơ và chỉ thích được ở chùa vậy thôi. Cho nên cũng đừng nên lệ thuộc vào những câu trả lời bằng miệng. Do đó vị thầy cần phải có những kỹ năng và những kinh nghiệm để đánh giá bằng trực quan. Nếu hiểu về nhân tướng học, ta có thể sử dụng nó như một hỗ trợ. Gần đây thì có thêm các loại bói xuất gia dựa trên cơ chế con Phật, con Bồ Tát, con trời, con La Hán, con thầy tu, con ma, con quỷ, con phàm, để xem là người này đi tu rồi đó là có đóng góp gì cho Phật pháp hay không. Cái đó thì hơi phiêu lưu, xui mà bấm vô cái con quỷ cái là người đó mất rồi, xuất gia rồi. sợ vô phá chùa. Theo chúng tôi, truyền thống xuất gia trẻ thơ tại Việt Nam á, nó có những cái hay của nó, tức là ta tìm được những hạt giống nguyên ủy chưa bị pha tạp bởi chấp phạm. Nhưng mà rồi nó có những giới hạn của nó bởi cái định chế đào tạo và huấn luyện của Phật giáo tại Việt Nam nó riêng và thế giới nói chung. Không có những cái nâng đỡ để cho những hạt giống mới đó nó được phát triển tốt như là truyền thống của Tây Tạng. Kết quả là những người xuất gia từ nhỏ tu thì tốt nhưng mà thành công về vấn đề các Phật sự thì hiếm có được sự đổi trọi. Còn những người mà xuất gia từ tuổi 18, tức là có lớp 12 hoặc đại học trở lên đó, thì con đường tu nó vẽ nhanh hơn. Mặc dù chuyện đời không có biết, nhưng mà cái kiến thức vững làm cho họ xuất gia bằng lý tưởng với một động cơ tốt, nhưng mà những nghĩa ám chỉ mà họ bỏ cuộc đời để hướng tới Phật Pháp đó, làm cho họ phấn đấu được tốt hơn. Ở nước ngoài, phần lớn người xuất gia là theo mô típ này. Ngoài trừ những nước truyền thống như Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta đi tu từ nhỏ. Ba nước Đông Dương thì có khuynh hướng là tu trải hiếu, tu huấn luyện đạo đức. Cho nên việc đi tu từ nhỏ như là một cái bổn phận. Thì đó, tiếp nhận người có lớp 12 và đại học thì cái thời gian huấn luyện ít hơn, mà hiệu quả về Phật Pháp mà mình có thể đạt được từ việc huấn luyện này là có thể cao hơn. Đó là một giả thuyết thôi. Qua kinh nghiệm của dân, rồi quan sát kinh nghiệm của những tổ chức Phật giáo tiếp nhận người xuất gia, thì Chúa giáo Vatican thì tiếp nhận người tu làm linh mục á, với điều kiện tối thiểu là tốt nghiệp một bằng đại học. Ai chưa tốt nghiệp đại học thì không được vào đại chúng Việt. Cho nên cái đầu vào quá tốt. Do vậy dầu giáo lý triết học của Kinh Thánh là không thuyết phục được với trí thức hiện đại, với khoa học hiện đại, nhưng bằng kiến thức mà những người này có cộng với ngành thần học được phân tích dưới góc độ triết học, cái tính thuyết phục của họ đối với quần chúng đó, bằng ngôn ngữ và những tính ám chỉ đó, thì đó là khá tốt. Và Phật giáo chúng ta cũng cần trở về với lời dạy gốc của Đức Phật, tức là nâng cái tầm quan trọng của đa văn như là một trong bảy loại tài sản thánh, và trí tuệ như là chìa khóa giải quyết các phán nạn, để chúng ta có chính sách cụ thể hỗ trợ cho tăng ni trẻ có nhiều người có bằng cấp. Dĩ nhiên là không phải xem nó là cái cú cánh, như là một công cụ tốt thôi. Có lẽ là việc Phật sự đó tốt hơn. Hiện nay là chúng ta làm Phật sự mà nói nôm na giống như là người nông dân làm các vụ mùa đó, chứ không phải là những nhà công nghiệp hiện đại đầu tư vào các cái loại hình công nghiệp để mang tính hiệu quả về kinh tế cao. Ám chỉ trong đời hội thoại có thể được diễn đạt bằng công thức sau đây. A. Ám chỉ rằng B bằng cách sử dụng S. A, B phở và S là ba khái niệm của logic học hình thức. Trong đó, A được hiểu là người phát ngôn. S là một câu phát ngôn, và B là một phán đoán mang tính ám chỉ. Như vậy khi A, tức là người phát ngôn đó, muốn phát biểu một câu S, thì trong đó đã có một phán đoán ám chỉ được chứa đựng, đó là B phở. Dầu trình độ cao hay thấp, bình dân hay chuyên môn, thì mỗi một câu nói bằng ngôn ngữ, chữ viết hay bằng lời đều chứa được trong đó một câu phán đoán ám chỉ hết đó. Đó là điều mà các triết gia nói. Còn nội dung ám chỉ đó sâu sắc hay là cạn cợt, triết lý hay là bình dân, đó là tùy. Khi phân tích thì chúng ta cần lưu tâm rằng cái gọi là A ám chỉ B, tức là người phát ngôn ám chỉ một nội dung được phát ngôn, không thể nào tương đương với câu nói A đã tuyên bố S, mặc dù hai mệnh đề này nó có liên hệ nhau. Ví dụ Đức Phật nói ta là Phật đã thành, đây là một cái câu nói. Và trong cái câu này, nếu ta tạm cắt đi cái câu thứ hai chúng sinh là Phật sẽ thành, cắt đi một bên đi, thì nghĩa ám chỉ có thể được hiểu theo hai cách thức khác nhau. Đối với những người khác là Phật á, người ta có thể hiểu Đức Phật là một người cống cao, ta là bọt giác ngộ đây. Các người, những người chưa phải là giác ngộ, là một câu tuyên bố có thể được hiểu lệch lạc, rằng phân định về cái tầm giác ngộ cao và nó được đặc hữu ở Đức Phật, và những cái chưa đạt được giác ngộ có thể đang là sở hữu chung của những người còn lại. Còn là những người Phật tử có nghiên cứu Phật pháp á, thì chúng ta có thể hiểu có nghĩa ám chỉ rằng là khi nói ta là một giác ngộ thì những người nghe phải nên hiểu nghĩa ám chỉ rằng các vị, những người đang nghe cũng là Phật giác ngộ trong tương lai, hay là mầm giác ngộ trong tương lai, theo cái cách thức ám chỉ kéo theo sau. Tại vì chủ từ thứ nhất là ta tức là Phật, và chủ từ thứ hai là các chúng sinh giống nhau. Và giác ngộ ở đây là tính hiện tại Phật đã thành, còn giác ngộ trong tương lai đó là thì tương lai. Như vậy khác nhau là ở cái thì tương lai và thì hiện tại thôi. Còn nghĩa ám chỉ đó là hai bên đều có cùng tiềm năng, và do đó chúng sinh không nên tự khinh thường mình để hiểu được cái tính tiềm năng đó và khai thác sống với nó. Ta là Phật đã thành, tức là câu ám chỉ B, và người phát ngôn đây là Đức Phật, cho nên nội dung nó rất là sâu sắc. Và dĩ nhiên câu này sẽ không thể được đánh đồng với cái câu Đức Phật nói rằng chỉ có Ngài là bậc giác ngộ. Hai cái nghĩa đó nó khác nhau hoàn toàn. Mặc dầu á, về vấn đề dân phạm ta thấy nó có gì khác nhau đâu, nhưng mà nghĩa ám chỉ là khác nhau. Do đó để tiếp cận trước Phật giáo mà ta chỉ dựa vào chữ đen nghĩa trắng là một sai lầm trên nguyên tắc. Thiệt thòi thuộc về cái người sử dụng thói quen đó. Chúng ta bỏ rơi đi những tính chiều sâu được ẩn tàng trong đó thôi. Những gì con người nói bằng lời phát ngôn qua một câu thường gắn liền với các nghĩa mặc định, tức là nghĩa đen của câu đó. Đây là điều không ai phủ định. Nghĩa đen nó lệ thuộc vào ngữ nghĩa học, dân phạm học. Nhưng trong triết học á, chúng ta có thể sử dụng thêm một góc độ mới, đó là những gì con người ám chỉ bằng cách nói S, tức là một câu, được quản lý bởi những quy định vượt khỏi những điều mà con người nói bằng nghĩa đen. Đó là cái nghĩa nội hàm, nghĩa kéo theo, nói trong triết học ngữ là nghĩa ám chỉ là có. Cho nên đừng nên phủ định phương diện quan trọng này. Bởi vì làm như thế là một sự thiệt thòi. Cho nên là phải thấy được cái tính khả thể của ngôn ngữ ám chỉ để chúng ta khai thác chiều sâu của nó. Trong văn học á, thì nghĩa ám chỉ nó có 2-3 tầng lớp. Tầng lớp 1 là hình ảnh để làm cho người đọc á, dễ dàng hình dung cái ám chỉ mà tác giả muốn gửi gắm. Ví dụ như cái câu như đỉnh non cao tự giấu mình trong rừng hoa lá ghét hư vinh. Nghĩa ám chỉ đây được hiểu không cần phải giải thích. Đây là thái độ khiêm tốn, lối sống giản dị, không khoa trương, không ngạo mạn, không xem mình là trung tâm của vũ trụ, của một nhân cách nào đó mà mình đang diễn đạt cho người khác nghe. Và cái ám chỉ thứ hai từ mô tả này là cũng muốn mọi người hãy học theo cái nhân cách đó. Và dĩ nhiên cái chữ ghét hư vinh đó nó đã phá mất đi cái nghĩa ám chỉ à. Nếu ta chỉ dùng cái câu như đỉnh non cao tự giấu mình trong rừng hoa lá là đủ à. Ghét hư vinh không cần đó, cần gì phải ghét và thương. Cái khiêm tốn nó vượt lên trên cái ghét và thương. Cái sự chân thật bình dị của con người nó vượt lên trên ghét và thương. Phần đầu thì sử dụng công thức ám chỉ, nhưng phần thứ hai là phá vỡ cái ám chỉ đó. Nói sở dĩ mà người ta tự giấu mình như vậy thì vì ta ghét cái hư danh. Có nhiều người ta đâu có cần ghét hư danh mà ta vẫn không bị kẹt vào hư danh. Hoặc là những ám chỉ mang tính triết lý, nói một điều để cho người nghe hiểu thêm một điều, hiểu sâu hơn. Ví dụ các bà mẹ Việt Nam dạy các cô con gái học ăn, học nói, học gói, học mở. Nghĩa ám chỉ này rất sâu, hiểu theo cái nghĩa ám chỉ thông thường, đó là học cái nết na, cái ý tứ, cái biết điều, cái lễ phép, cái thảo hiếu trong quan hệ giữa mình với người lớn, giữa mình với anh chị em. Như đó cũng là quá tốt rồi, làm cho người đó có thêm cái nhân cách được nhiều người quý trọng. Còn nếu như câu nói này đó được một tu sĩ phát ngôn trong một khóa tu thiền, thì học ăn được ám chỉ là ăn trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm được ám chỉ là ăn không nói, ăn không vội vã, ăn không hướng đến cái trải nghiệm, cái khẩu vị, ăn không chê ngon và dở, và ăn chỉ đơn thuần là sự ăn, và không để bất cứ một tà niệm, vọng tưởng, điên đảo nào can thiệp vào. Nhờ đó chánh niệm tỉnh thức được duy trì. Học nói ở đây thì có thể được ám chỉ là nói đúng chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có lễ lít, nói từ ái, nói chánh pháp, vân vân. Học gối, học mở, nghĩa là chánh niệm trong các động tác đi đứng nằm ngồi, trong quan hệ giao tế giữa mình và người, phải biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, lúc nào thế này, lúc nào thế khác. Phải biết thời gian, phải biết hoàn cảnh, phải biết con người, phải biết tình huống, để dẫn đến một cái gối và mở giữa mình và người đã được tốt. Ám chỉ nó rất rộng. Dựa vào nghĩa ám chỉ này đó mà cái ngành thuyên tích học đã ra đề. Mặc dù lịch sử của thuyên tích học ra đề trước cái ám chỉ, trong triết học ngôn ngữ. Cho nên cũng là một câu nói mà các thằng học gia của Vatican cố gắng làm sao tuốt cho nó có cái nghĩa triết lý. Mà nghĩa theo nghĩa đen á, nó rất là nguy hiểm cho sự tồn vong của tôn giáo này. Ví dụ như trong Kinh Thánh Cựu Ước có câu Chúa đến với thế gian này bằng thanh gươm chứ không bằng sự hòa bình. Nếu hiểu đơn giản theo nghĩa đen là Chúa đi tới đâu là mang theo chiến tranh tới đó, dẫn đến những chủ nghĩa thuộc địa và khích lệ chủ nghĩa thuộc địa, việc truyền bá đạo của các giáo sĩ thì chủ giáo trong lịch sử là đi theo cái nghĩa đen này, và nó đã làm cho giáo hội này trở nên bị ô nhục đến độ là Đức Giáo Hoàng John Paul II phải sám hối 7 núi tội lỗi vào cuối năm 1999, được truyền thông trực tiếp ở trên đài Vatican. Bây giờ các thần học gia hiện đại đâu có dại dột gì mà nói theo nghĩa đen, cho nên họ phải dùng triết học ngôn ngữ để nói theo nghĩa ám chỉ. Thanh gươm được hiểu là trí tuệ để chặt đứt nỗi khổ, niềm đau, hiểu lầm. Còn không mang lại hòa bình được hiểu là gì? Người phàm với người phàm, hòa bình của họ là quyền lợi, là cái tôi. Quyền lợi đó có thể liên hệ đến chính trị, kinh tế, quân sự. Và cái mà Chúa mang lại cho con người là chân lý, là sự hòa hợp với Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, để có thể hưởng nhan Đức Chúa trên thiên đường. Những cái giá trị cao hơn, vượt trội hơn là những cái lợi đắc của con người. Thì như vậy thì đâu thể nào giải thích hòa bình được. Tại vì giới thiệu một cái quá cao, cái giá trị nó quá tốt, cho nên nhiều người không hiểu, ngăn cản nó, phá hoại nó. Có người thì thấp hơn, tranh chấp nó, cho nên không thể nào có hòa bình. Vì vậy từ một cái nghĩa đen xấu được lý giải theo cái ám chỉ trở thành một cái gì đó rất cao siêu, rất triết lý. Và để làm công việc ấy, các nhà thần học phải học về Phật học, học về Ấn Độ học, học về đạo Nho, đạo Lão, và học về các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, để xem trong các văn bản học của các tôn giáo này có những cái biểu tượng triết lý sâu sắc và lý giải na ná như thế. Hai ngày trước, giáo sư Amachiva Lochen trong phần thuyết trình đã cho quý thầy quý sư cô thấy cái hình ảnh tại Ấn Độ đó. Thì các nhà truyền đạo không làm hình Đức Chúa Giêsu Kitô đứng hoặc là bị treo trên cây thập giá, mà đang ngồi thiền bắt ấn y hệt như là các Phật, các Bồ Tát. Như vậy cái nghĩa ám chỉ của cái truyền thông bằng hình ảnh này là cái gì? Chúa Giêsu Kitô cũng là một thiền sư đối với người Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Chúa Giêsu Kitô cũng là một nhà tâm linh như Đức Phật Thích Ca đối với cộng đồng Phật giáo Ấn Độ và Nam Tông. Đối với thế giới Phật giáo, Chúa Giêsu Kitô cũng từng là một Phật tử. Và họ lấy tác phẩm Chúa đã từng sống Ấn Độ, Jesus Christ lived in India, để minh họa cho chuyện đó. Như vậy đây là một nhân vật lịch sử có thật, giác ngộ đạo Phật, nhưng mà sau đó thấy đạo Phật về thấp, cho nên từ bỏ đạo Phật để dựng ra một tôn giáo cao hơn. Đó là những cái chiêu mà người ta đi rất thành công. Một sư Nguyễn Huệ Nhật trong nhiều năm qua tấn vào Phật giáo là đi theo cơ chế này. Ông đã từng vào chùa Già Lam xuất gia, học Phật học vài năm tại đây, và trong năm 63 cũng từng xung phong trong danh sách mười mấy người tự thiêu, nhưng mà không được chọn. Rồi sau đó ra đời lấy vợ và bây giờ trở thành mục sư. Ông nói là trong suốt mấy năm tìm kiếm chân lý Phật pháp, tôi đã học với biết nhiều như thầy lỗi lạc, mà vào thời điểm đó cái nơi đào tạo Phật học, cái lo Phật học lỗi lạc nhất là chùa Già Lam, nhưng tôi đều thất vọng bởi vì không tìm thấy được niết bàn là đâu. Mà khi tìm được cái ơn gọi của Chúa, con người tôi trở nên giác ngộ, tôi trở thành một con người đặc biệt và có được tất cả những thứ như ngày hôm nay. Nghe mà không mê thì thôi. Nó liền cái chiêu thôi. Do đó thiên thích học, tức là ngành giải thích,
bằng ý nghĩa ám chỉ, bằng các kỹ năng so sánh và đối chiếu, sẽ làm cho một vấn đề rất cũ trở thành một cái gì đó rất mới. Đang khi trong đạo Phật, ngôn ngữ triết học của Phật giáo đã tự dưng chứa đựng rất nhiều các lớp ý nghĩa ám chỉ sâu sắc mang tính triết lý, mà hiểu theo nghĩa đen không có gì là xấu. Nhưng chúng ta vì không quan trọng đến tri thức do ngộ nhận lời Phật dạy, mà chúng ta đã bỏ rất nhiều cơ hội tham gia vào các diễn đàn thế giới ở góc độ triết học, xã hội học, nhân chủng học, vân vân, để ta chứng minh được cái sâu sắc mầu nhiệm của đạo Phật mang tính thích ứng với thời đại. Hiện nay trong lĩnh vực nào cũng có các chuyên gia Thiên Chúa giáo và Tin Lành hết. Và chiêu bài mà họ đang đi trong thời hiện đại này là gì? Là vào các trường đại học bảo trợ cho các hội thảo, thực ra bao nhiêu tiền, bảo trợ cho các cái diễn đàn và các tư tưởng gia của họ tham gia vào để gây thiện cảm. Do vậy trong giới và mặt trận của tri thức ở cấp đại học và các viện nghiên cứu thì họ đều có những người bạn thân là các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Đang khi đó Phật giáo chúng ta không có mấy người tham gia vào các hội đoàn quốc tế đó, các hội thảo quốc tế đó, để chứng minh bằng những cái đóng góp và nghiên cứu học thuật về cái độ sâu vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo và triết học còn lại. Chỉ vì chúng ta nghĩ đơn giản rằng là Đức Phật không chú trọng đến tri thức, Đức Phật chỉ chú trọng đến chuyên tu thôi. Trong bối cảnh hiện đại, nếu chúng ta không quan hoài về cái thượng tầng tri thức này, chúng ta sẽ mất dần với tri thức. Các ám chỉ đàm thoại, conversational application, rất khác với các ám chỉ mặc định, conventional application. Vì nó là một loại ám chỉ không mặc định. Đây là một nội dung rất quan trọng. Ta cần phải thấy rõ cái ám chỉ trong đàm thoại khác với ám chỉ mặc định. Vì ám chỉ mặc định á, lệ thuộc vào văn phạm, tự loại, khái niệm và nghệ thuật tu từ. Tuy nhiên là văn hóa mà ngôn ngữ đó nó có mặt để khi diễn đạt á, nó phải được hiểu theo cái mặc định nó, chứ không hiểu theo nghĩa khác. Đang khi đó ám chỉ đàm thoại đó thì nó lại rộng hơn, lớn hơn, nhiều hơn, đa dạng hơn, không ai cấm chúng ta chứ. Vì đó tăng ni và các Phật tử đừng nên vội mừng khi thấy các linh mục, các mục sư, các ma sơ tham gia vào các trung tâm thiền của Phật giáo trên toàn cầu, tham gia vào các khóa tu của Phật giáo trên toàn cầu, nghĩ rằng là họ giác ngộ chân lý. Không có đâu, họ đang vào trong lâm Phật giáo để học những cái tinh hoa của đạo Phật và áp dụng nó như là nghĩa ám chỉ cho các quyển kinh thánh vốn có quá nhiều các nghĩa đen, trái khoa học, trái đạo đức học, trái lại với các mặc định văn hóa thông thường. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và khi họ đã lấy được phương pháp luận rồi đó, các tổ chức của họ vượt trội hơn chúng ta nhiều. Quý thầy, quý sư cô sẽ thấy trong tương lai đó, những trung tâm thiền Phật giáo sẽ không thu hút bằng các trung tâm thiền Thiên Chúa giáo. Vì dĩ nhiên khi làm công việc đó họ vẫn có ít nhiều được những cái chất liệu Phật học, nhưng phục vụ cho quần chúng theo cái hướng Phật học là hoàn toàn không có. Vấn đề 3, nguyên lý hợp tác, the cooperative principle. Nguyên lý hợp tác được đặt ra trong triết học ngôn ngữ là vì nó liên hệ đến người phát ngôn và người nghe. Theo một cách thế, ngôn ngữ ám chỉ và ngôn ngữ mặc định đó được liên hệ đến. Các nguyên lý hợp tác được bảo vệ bởi các quan điểm đàm thoại sau đây. A. Quy định cách thức con người tương tác nhau. Ở đây người nói và người nghe cần hợp tác và chấp nhận lẫn nhau để hiểu nhau đúng hơn, chuẩn hơn. Điều này vô tình đã dẫn đến một kết quả truyền thông trong đàm thoại, trong các tình huống xã hội hoặc dân sự khác nhau. Ví dụ như những người Việt Nam đã có nhu cầu tiến thân, có nguyện vọng học tiếng Anh. Và khi học tiếng Anh đó, thì ta phải chấp nhận các cái nguyên tắc hợp tác, đó là dân phạm, tự loại, ngữ nghĩa của nó, và phải sử dụng đúng tình huống đó khi ta hội thoại với những người bản ngữ sử dụng tiếng Anh từ nhỏ. Và cả hai bên phải chấp nhận lẫn nhau để cái việc diễn đạt đó không thể nào hiểu lầm nhau. Ví dụ như một người Việt Nam gặp người phương Tây hỏi How are you? Chàng người nói tiếng Anh trả lời I'm fine, thank you. Anh ta bỏ đi. Người Việt Nam chạy theo Do you have a family? Do you have a wife? How old are you? Anh ta nghe cái anh ta nổi cáo lên liền. Ông có gia đình chưa? Có con chưa? Và bao nhiêu tuổi? Thế vậy là chúng ta đã chưa sẵn sàng chấp nhận các mặc định văn hóa trong ngôn ngữ truyền thông giữa mình là người nói và người được hỏi, tức là người nghe. Tại vì văn hóa giữa hai bên khác nhau, là rất tối kỵ về cái chuyện riêng tư. Bởi vì nó phạm vào cái tự do mà vốn nền văn hóa phương Tây xem nó là thiêng liêng nhất. Đang khi đó cái nền văn hóa Phật giáo thì xem cái tôi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên đầu tư và khuếch trương cái tôi, hoặc là ém cái tôi theo một cái thế giới riêng, là đang trải nghiệm cái sự đau ở trong nội tại. Hai mặc định văn hóa này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà vì chưa sẵn lòng chấp nhận các cái sự khác biệt đó, cho nên trong hội thoại dẫn đến những hiểu lầm, và cái đó tạo ra cái cú sốc văn hóa. B. Đàm thoại không phải là một chuỗi các ghi chú không có liên kết với nhau. Ta thử hình dung các mắt xích nối kết để tạo thành một cái vòng tròn lớn. Và ngôn ngữ bao gồm các tự loại, khái niệm được gắn kết sử dụng trong mô tả một tình huống nó qua một câu, chắc chắn nó phải có liên hệ nhau. Chứ bằng chặt rơ cái đó là dẫn đến những hiểu lầm. Ví dụ như bản dịch chữ Hán về Tâm Kinh, thị chư pháp, nếu ta đánh hai dấu chấm không tướng thì nghĩa nó hoàn toàn khác. Và ta chấm câu, thị chư pháp không tướng hai chấm, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất định, nghĩa khác nhau. Trong câu thứ hai đó, trong tính không của các pháp thì không có sự sanh, sự diệt, sự tăng, sự giảm, sự sạch, sự dơ. Còn trong cái chấm câu thứ nhất là tất cả mọi sự vật vốn không thực thể, không tướng, ở đây là cái bổ ngữ để giải thích về bản chất của thực tại, Dhammalakṣana. Như vậy việc mà nối kết các cái tự loại và khái niệm trong một câu theo một trật tự buộc phải được tôn trọng để tạo ra tính liên kết, mà không á, ngữ nghĩa của câu đó sẽ có thể bị hiểu lầm. C. Người tham dự đàm thoại phải nhận diện được các mục đích chung giữa hai bên. Cho nên nếu mình không nắm rõ được mục đích, ta nói mình không hiểu, mình nói ta cũng không hiểu, và kết quả là càng sử dụng kỹ năng hội thoại càng xa rời nhau. D. Cả hai cần phải có hướng đi được sắp xếp từ đầu, hoặc được tự nhiên tạo ra trong quá trình đàm thoại. Cái nội dung của cuộc nói chuyện đó là phải có, nó hướng đến một cái gì đó cụ thể. Hoặc là lúc đầu ta chưa có dụng ý về việc đó, nhưng mà khi đang nói nó lại phát sinh ra những ý tưởng, và từ ý tưởng đó nó định hướng cái nội dung của cuộc hội thoại này theo một cái cách thế nào đó mà có lợi cho cả hai. Những cuộc tán gẫu là hoàn toàn không dẫn đến cái mục đích được sắp xếp, tại vì họ nói để cho hết thời gian, họ nói để quên đi sự chán chường, họ nói để tự hào về cái tôi, họ nói vì mục đích nào đó mà nó chẳng có lợi ích gì cho xã hội, thậm chí có thể làm cho người tham dự các cái cuộc đối thoại đó có thể mệt mỏi, căng thẳng, phân tán tâm. Do vậy người làm công tác giáo dục, công tác quản trị, công tác tâm linh cần phải xác định rõ, phải có một cái hướng đi ngay ban đầu để ta định hướng cái nội dung đó với một mục đích cụ thể nhất định. Trong các pháp chúng học đó, thì Đức Phật đã quy định cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là không nên nói pháp cho những người không có động cơ học pháp, được biểu đạt qua những cái tư thế họ đang ngồi trên cao, mình ngồi dưới thấp, họ đang đi trước, mình đi sau, vân vân. Tại vì thái độ chấp nhận pháp để áp dụng nó không có. Như vậy có nói thì có không gì lợi ích gì. Và ngày nay thì có thể nó còn có những cái thuyết pháp qua điện thoại, thuyết pháp qua chat tin, nói nôm na các hòa thượng thường gọi là thuyết pháp chợ đen, không phải là thuyết pháp tại giảng đường. Thì cái tác dụng tâm linh đối với người nghe là rất ít, ta có thể mất hàng giờ nhưng mà không phục vụ được cho cái gì. Bây giờ ta thử hình dung nha, một cái giảng đường có một giảng sư đang nói, bên dưới có thể là có giáo sư tiến sĩ, vì cái không gian đó nó tạo ra một cái gì đó rất nghiêm túc và linh thiêng, cho nên đó, lời khuyên của người nói này nó sẽ được người ta tiếp nhận. Rồi bây giờ cũng là giảng sư đó, khi trở về chùa và một Phật tử nào đó đang có thắc mắc đến nhờ tư vấn, mặc dầu cái động cơ tư vấn rất tốt, có tâm cầu học rất là nhiều, nhưng mà lời chia sẻ trong tình huống này không áp phê bằng lúc đang nói giảng được, vì không có tính thiêng liêng, nó tính thân mật gần gũi, giống như là mình đi tư vấn tâm lý một người nào đó về một lĩnh vực mà mình chưa nắm vững. Và thấy rõ những khác biệt này để chúng ta phải định hướng sắp xếp và để tạo ra cái giá trị tốt. Cho nên là khách mà đến chùa Giác Ngộ đó thì thường chúng tôi không tiếp, không phải mình là làm cao đâu, vì tiếp như thế không có thời giờ để làm những chuyện quan trọng hơn. Và khi ai đến hỏi cái gì đó, chúng tôi nghe xong viết ra tờ giấy, tặng đĩa A, đĩa B, đĩa C, hoặc sách A, sách B, sách C, hoặc nếu cái đó hết thì kêu họ lên trên mạng hướng dẫn họ cái cách gõ ra để họ giờ nghe. Mình hỏi mất thời giờ lặp lại cùng một nội dung mà rất nhiều người có thể có cái mối quan hoài đến, để chúng ta có thể làm việc khác. Cho nên là thời gian đến tư vấn chủ yếu là dành cho ba đối tượng thôi. Thứ nhất là thất tình, tự tử, chán nản, tuyệt vọng, trầm cảm, mà nếu chậm trễ giúp đỡ họ, họ có thể hư cuộc đời của họ, nên ưu tiên. Thứ hai là những loại tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách mà ngộ nhận rằng là ma theo, quỷ ám, ma nhập. Tại vì nếu không nhiệt tình giúp cho họ, họ sẽ bị mát nhiều hơn. Thứ ba, những thành phần thất bại, rồi mất phương hướng, khổ đau, bế tắc, thì những đối tượng đó cần giúp, và giúp là miễn phí, không có lấy tiền. Cho nên ta phải định hướng và giúp làm sao cho cái người tìm hiểu không có lạm dụng vào cái thiện chí của sự tìm hiểu, để mất thời giờ nó cần thiết cho những việc quan trọng hơn. Và cuối cùng, ở mỗi giai đoạn, các bước đàm thoại thích đáng phải được giới hạn bởi mục đích hoặc một hướng đi cụ thể. Triết học người ta còn định hướng được cái này, tương hồ là các nhà tâm linh từ xa, từ lâu. Đây là cái điều mà Đức Phật đã nói trong kinh Trung Bộ ra, lời nói phải hướng đến mục đích. Và trước đó thì Đức Phật lại nói lời nói phải hướng đến con đường. Trước đó nữa thì Phật nói lời nói phải hướng đến lợi lạc. Thì trong tình huống đó, dầu người nghe không muốn nghe, người phát ngôn ở đây là các tu sĩ và các nhà thực tập tâm linh cũng cần phải nói. Một cuộc đàm thoại có thể diễn ra trong chóng vánh bởi vài ba câu, có thể vài ba tiếng, có thể đối thoại hàng thế kỷ. Vì một vấn đề tranh luận chưa kết thúc, việc đó vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Cho nên ta phải nắm các quy lý hợp tác đó để định hướng nội dung của chúng ta.
Thì giờ nó cũng không có đủ lắm. Thì chúng ta tạm kết thúc tại đây. Thì sau đó thì mình sẽ tiếp tục về 400 ngôn trong đàm thoại, để thấy rõ các cái quy định của triết học ngôn ngữ về lĩnh vực này. Và giờ đó mình cố gắng khai thác ít nhiều những cái hướng đi về phương pháp áp dụng cụ thể trong giảng kinh, là Phật sự và tư vấn tâm linh đạo đức cho quần chúng nói chung. Vì bận quá thì chúng tôi chưa soạn theo một cái bài vài ba trang như là những lần trước. Quý thầy cũng hoan hỷ lấy những cái slide này đơn giản là mình suy nghĩ thêm thôi. Cái khung sườn là cái ta cần nhớ, còn cái nội hàm thì mọi người phải tự tìm và tự nghiên cứu thêm để ta tạo ra những cái đóng góp.